Chương 220, Đào Sơn phía dưới chương 220, Đào Sơn phía dưới một tiếng kia rừng bước vang lên trong ngáy mắt, Dương Tiễn trước mắt chính là hoa một cái. Lại nhìn chăm chú lúc, Linh Sơn, chùa miếu, đồng bạn đều biến mất. Hắn đang đứng tại một tòa chuỗi lùi sơn lĩnh phía dưới, liệt nhật sáng rực, không khí cực nóng và mèo. Chân núi, một đạo thân ảnh mảnh khảnh bị to bằng cánh tay xiềng xích đen kịt quấn quanh, vây ở một khối to lớn trên hắc thạch. Trên xiềng xích lưu động băng lãnh phủ văn, đó là tiên điều pháp lệnh biến thành. Thân ảnh kia quần áo tả tơi, tóc dài rối tung, đưa lưng về phía hắn, run nhẹ nhẹ. Dương Tiễn huyết dịch khắp người phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết. Cái bóng lưng này, hắn quá quen thuộc. Vô số lần nửa đêm tỉnh ngộ, vô số lần đối nguyện được uống, thân ảnh này đều ở đấy lòng hắn chỗ sâu nhất, chưa bao giờ phai màu. Mẹ hắn cơ hồ là vô ý thức phun ra cái chữ này, thanh âm khô khốc khàn khàn. Chân núi bóng người tựa hồ nghe đến, gian nan xoay đầu lại. Một tấm tái nhợt tiểu thụy, nhưng như cũng khó nén dịu dàng dung nhan xinh đẹp đập vào mi mắt. Chính là Vân Hoa tiên tử, Dương Tiễn mẫu thân. Nàng nhìn thấy Dương Tiễn, nguyên bản ảm đạm trong mắt bỗng nhiên sáng lên một chút ánh sáng nhạn, bờ môi mấp máy, nhị lang hai chữ này giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Dương Tiễn phủ đuổi nhiều năm ký ức miệng cống, cũng đánh nát hắn tất cả lý trí. Mẹ, Dương Tiễn rốt cuộc không lo được suy nghĩ tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại trở lại cái này khắc cốt minh tâm chẳng cảnh. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có cái kia bị vây nốt thân ảnh. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt vọt tới chân núi, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao không chút do dự chém về phía những cái kia xiềng xích đen kịt. Khi tia lửa tung tóe, đủ để chém núi đoạn nhạc thần minh, lại chỉ tại trên xiềng xích lưu lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Dương Tiễn con ngươi đột nhiên co lại, hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên trời, 10 vầng mặt trời treo cao, chính chậm rãi tới gần, ánh sáng nóng rực thiêu nướng đại địa, không khí bặm mẹo, núi đá nóng hổi. 10 cái kim ô, hành hình. Năm đó, hắn bổ ra đảo sơn, lại bổ không ngừng điều này đại biểu thiên quy thiên điều xiềng xích. Ngọc Đế hạ lệnh, thập đại kim ô đều xuất hiện, tươi sống đem hắn mâu thân. Không, không có khả năng một lần nữa. Dương Tiễn chán nổi gân xanh lên, trở tay một chảo, khai sơn phủ xuất hiện ở trong tay. Chôi này từng bổ ra đảo sơn thần phủ, giờ phút này bị hai tay của hắn nắm chặt, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào quản chú trong đó. Mở. Trong tiếng giống giận dữ, khai sơn phủ tách ra chói mắt thần quang, mang theo chặt đứt hết thể quyết tuyệt, hung hăng bổ vào trên xiềng xích. Bang. Đinh hai nhức óc tiếng vang. Khí lãng nổ tung, bụi đất tung bay. Nhưng mà, khói bụi tán đi, xiềng xích vẫn như cũ. Ngay cả nhiều một đạo vết tích đều không có. Dương Tiễn lảo đảo lui lại một bước, không dám tin nhìn xem trong tay khai sơn phủ, vừa nhìn về phía hai tay của mình. Làm sao lại hắn đột nhiên phát giác, trong cơ thể mình lao nhanh pháp lực, chẳng biết lúc nào không ngờ suy yếu xuống dưới. Nguyên bản phong phú, đã đạt đại la đỉnh phong tu vi, giờ phút này vậy mà lùi lại đến kim tiên cảnh giới. Cùng hắn năm đó phá núi cứu mẹ lúc, giống nhau như lúc. Không, không phải là dạng này, Dương Tiễn tự lẩm bẩm, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Hắn sớm đã không phải năm đó cái kia vô lực đối kháng thiên quy thiếu niên nhị lang thần. Hắn là Dương Tiễn, là nhục thân thành thánh, tam giới nổi tiếng nhị lang chân quân, là đứng tại tam giới đỉnh điểm phía dưới đại la kim tiên. Dương Tiễn, tỉnh lại. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, đau nhức kịch liệt cùng tinh điểm để hắn thần trí một rõ ràng, ý đồ vận chuyển bát cửu huyền công, xông phá cái này quỷ dị gông cùng xiềng xích. Nhưng thể nội pháp lực vương hữu, như là lâm vào vũng bùn, vận chuyển gian nan. Bát cửu huyền công còn tại, cảnh giới cảm nộ còn tại, có thể trèo chống đây hết thể lực lượng lại quỷ dị biến mất. Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến uy nghiêm quần quần thanh âm, không mang theo mảy may tình cảm. Hành hình. Ngọc Đế pháp tướng hư ảnh hiện lên ở không trung, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia băng lãnh quan sát phía dưới. Theo pháp chỉ rơi xuống, trên trời 10 vòng kim ô bỗng nhiên gia tốc, ở băng ép gần. Khó mà hình dung nóng rực trong nháy mắt bao phủ cả toàn núi lĩnh. Đại địa nứt ra, cỏ cây thành trò, ngay cả nham thạch cũng bắt đầu hòa tan. Xiềng xích tại dưới nhiệt độ cao hơi đỏ lên, quấn quanh ở Vân Hoa tiên tử trên thân, thiêu đốt lấy da thịt của nàng, phát ra nhỏ xíu xuỳ băng. Vân Hoa tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, lại cố nén không có kêu thảm. Nàng chỉ là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn trước mắt cái này như là thụ thương thú bị nhốt giống như nhi tử. Nhìn xem hắn đỏ mắt lên, một lần lại một lần phí công chém vào xiềng xích. Nhìn xem hắn nứt gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ cả búa, lại bị kim ô thần hỏa trong nháy mắt hơi cho khô. Nhìn xem trên mặt hắn nước mắt vừa chảy ra hốc mắt, liền bốc hơi thành hư vô. Hắn hay là cùng năm đó một dạng, quật cường, cố chấp, không chịu nhận thua. Dù là biết rõ vô dụng, cũng muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Vân Hoa tiên tử ánh mắt ôn nhu mà bị thương, nàng rỗi ra không bị hoàn toàn khóa lại tay, nhẹ nhàng xoa Dương Tiễn gương mặt. Nhị lang nàng thanh âm rất nhẹ, cơ hồ muốn bị kim ô vành mình bao phủ. Trở về đi, nơi này không phải nguyên nên đợi địa phương. Dương Tiễn chém vào động tác đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, vạn bệnh kia máu con mắt đối đầu mẫu thân ánh mắt ôn nhu. Mẹ ở đây. Vân Hoa tiên tử cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua trên mặt hắn vết máu. Đừng khóc. Câu nói này giống cuối cùng một cây dâm dạng. Dương Tiễn một mực cưỡng ép trèo chống vật gì đó, ở vang sụp đổ. Trong tay hắn khai sơn phủ len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn quỳ dạp xuống mẫu thân trước người, hai tay gắt gao bắt lấy cái kia nóng hổi xiềng xích, đầu chôn thật sâu bên dưới. Bả vai run rẩy kịch liệt, không có âm thanh. Nhưng trên xiềng xích rơi xuống mấy giọt cấp tốc bốc hơi nước đọng. Năm đó hắn không có thể cứu mẫu thân. Bây giờ, hắn tu vi thông thiên, tam giới kính sợ, nhưng hắn vẫn như cũ, cứu không được, một dạng vô lực, một dạng tuyệt vọng. Thời gian phảng phất đảo lưu, hắn lại biến trở về cái kia trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị 10 ngày nướng nốt, hồn phi phách tán, lại cái gì cũng không làm được thiếu niên. Kim Ô càng ngày càng gần, sóng nhiệt cơ hồ muốn đem người nóng chảy. Vân Hoa tiên tử quanh thân hộ thể tiên quang sớm đã tán loạn, da thịt bắt đầu cháy đen. Nàng lại phảng phất cảm giác không thấy thống khổ, chỉ là ôn nhu nhìn xem quỳ gối trước người nhi tử, từng lần một vuốt ve tóc của hắn. "Trở về đi, nhị lang. Hảo hảo còn sống. Mẹ, thật cao hứng, cuối cùng còn có thể nhìn thấy ngươi." Thanh âm của nàng dần dần yếu ớt. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt huyết quang tóe hiện. "Không!" Hắn gào thét, mạch gian tiên nhãn đột nhiên mở ra. Một đạo ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng thần hồn thần quang, hung hăng đánh phía vậy đại biểu thiên quy xiển xích. Cho dù tu vi rơi xuống, cho dù hết thảy đều là phí công, hắn cũng muốn thử. Một lần cuối cùng, thần quang cùng xiềng xích va chạm trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Trên xiềng xích lưu chuyển phù văn đống nhiên cùng nhau sáng lên. Ngay sau đó, Dương Tiễn ngạch gian thiên nhãn bắn ra thần quang, lại bị những phù văn kia trong nháy mắt hấp thu, sau đó dọc theo xiềng xích, đảo ngược tràn vào Vân Hoa tiên tử thể nội. "Ách a!" Vân Hoa tiên tử phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt, nguyên bản liền hư nhược sinh cơ, lại bắt đầu cấp tốc trôi qua. "Không! Dừng lại! Dừng lại!" Dương Tiễn muốn rách cả mí mắt, muốn chặt đứt thần quang, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế. Trên trời, Ngọc Đế pháp tướng lạnh lùng như cũ. 10 cái kim ô đã tới gần đến phảng phất có thể đụng tay đến khoảng cách. Hủy diệt, gần trong gang tấc. Dương Tiễn nhìn xem mẫu thân cấp tốc vẻ mặt ủ rột, cảm thụ được chính mình phi tốc trôi qua lực lượng. Hắn lên trước đem Vân Hoa tiên tử ôm vào trong ngực, nhưng mà, chỉ còn lại có từng sợi cho bụi tại đầu ngón tay hắn tiêu tán. Chương 221, phạm giới chương 221, phạm giới trong ngực, cái kia một chút xíu tiêu tán cho bụi, mang theo cuối cùng một tia dư ôn, từ Dương Tiễn giữa ngón tay di chuyển. Cái gì cũng không có lưu lại, tựa như năm đó một dạng. Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng thể nội thuộc về Đại La Kim Tiên đỉnh phong mênh mông pháp lực tại thời khắc này ở vang một phát, quanh thân không khí kịch liệt và mèo như thực chất uy áp phóng lên tận trời, đem mảnh không gian hư vô này chấn động xuất ra đạo đạo vết rách. Hắn cúi người nhặt lên trên mặt đất trôi kia tàm tiêm lưỡng nhận đao, thân đao bù bù phản phất cảm ứng được chủ nhân cái kia kiềm chế tâm cảnh. Dương Tiễn nắm chặt chuôi đao, dương mắt nhìn về phía không trung cái kia như cũ băng lãnh nhìn xuống ngọc địa pháp tướng, nhìn về phía cái kia mười vòng sáng rực liệt nhật, không nói tiếng nào, hắn bước ra một bước, thân hình đón gió căng phồng lên. Pháp tiên tự địa, vạn trượng thần khu đỉnh thiên lập địa, ngạch gian thiên nhãn trợ trừng, thần quang như trụ, xuyên thủng hư không. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành khai thiên cự nhận, mang theo sát ý nồng đậm, hướng phía cái kia mười vòng kim ô, một đao chém xuống. Chém. Một chữ phun ra. Đao quang lướt qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Mười vòng kim ô ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền tại vô địch đao mang bên trong ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời lưu hỏa, tiếp theo dập tắt, tiêu tán. Ngọc Đế pháp tướng có chút ba động, như muốn mở miệng. Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn, trở tay một đao chém ngang. Đao quang như tấm lụa, đem cái kia uy nghiêm thật lớn pháp tướng ở trong bộ ra. Pháp tướng tán loạn, hóa thành điểm điểm kim quang chôn bụi. Toàn bộ huyễn cảnh không gian bắt đầu kịch liệt sụp đổ, sơn lĩnh, xiển xích, liệt nhật, pháp tướng. Hết thảy cảnh tượng như là bị đánh nát tấm gương, từng mảnh chóc từng mảng. Cuối cùng, chỉ còn một mảnh tuần túy hư vô. Dương Tiễn thu hồi pháp thiên tượng địa, khôi phục thường nhân lớn nhỏ, một mình đứng ở trống vắng trong hư vô. Sâu trong hư không, cái kia giọng lớn thanh âm thật lớn vang lên lần nữa, quen quẩn tại mỗi một tấc không gian. Người tâm không thành, phạm tham, giận, si ba giới, chấp niệm sâu nặng, còn không có khả năng thành phận. Các loại thanh âm kia dư bị tan hết. Dương Tiễn chậm rãi nâng lên trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng phía trước người hư vô, tùy ý bung lên. Xoẹt một tiếng, hư vô không gian bị một đao này ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo khe nước to lớn. Xuyên thấu qua vết nước, mơ hồ có thể thấy được ngoại giới cảnh tượng. Chính là linh sơn dưới chân, đại lôi âm tự nguy nga sơn môn. Dương Tiễn thu đao, cất bước, thân ảnh chui vào trong cái khe. Vết nước tại phía sau hắn chậm rãi lấp đầy. Hư vô yên tĩnh như cũ, phản phất chưa bao giờ có người đi qua. Cùng một thời gian, một mảnh khác trong hư vô, Na Tra cảnh tượng trước mắt biến ảo trong nháy mắt, hắn liền đã phát giác dị thường. Nhưng hắn không có lập tức dây rủa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bốn bề tràng cảnh hiện hiện. Sóng lớn ngập trời, mây đen ép thành. Dưới chân là trần đường quan quen thuộc tường thành, phía sau là vô số hoảng sợ chạy trốn bách tính kêu khóc. Trước người, Đông Hải phía trên, Long Vương Ngao Quảng hiện ra một nửa thân rồng pháp tướng, trận mắt tròn xoe, râu rồng kích dương, tiếng như lôi đỉnh. Lý Tịnh, giao ra Na Tra. Nếu không dìm nước trần đường quan, chó gà không tha. Đầu sóng phía trên, Tam Thái tử Ngao Bính thi thể bị bạch bố bao trùm, mơ hồ có thể thấy được. Na Tra quay đầu, sau lưng tường thành chỗ cao, Lý Tịnh cầm trong tay bảo kiếm, sắc mặt tái nhợt. Hắn bên người, ân phu nhân bị mấy tên Lý gia thân binh gắt gao giữ chặt, sớm đã khóc thành lệ nhân, búi tóc tán loạn, khàn giọng hô hào. Trá Nhi, ta Trá Nhi. Lý Tịnh nhìn cũng không nhìn phu nhân, mũi kiếm chỉ hướng Na Tra, thanh âm trầm lãnh. Ngươi tử, còn không quỳ xuống nhận lầm. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem cái này trần đường quan mấy vạn bách tính, bởi vì ngươi một người chi tội, táng thân bụng cá. Tiếng gió, tiếng phóng đãng, tiếng khóc, tiếng quát mắng, cùng trong trí nhớ ngày đó không sai chút nào. Na Tra lẳng lặng nhìn xem Lý Tịnh, nhìn thật lâu. Sau đó, hắn đột nhiên giật giật khóe miệng, lộ ra một tia cực kỳ nhạt cười. "Lý Tịnh." Hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh. "Ngươi thật đúng là." Âm hồn bất tán. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Na Tra quên thân, tam muội chân hỏa ẩm vàng một phát. Hỏa diễm xích hồng phóng lên tận trời, đem hắn cả người bao phủ trong đó, nhiệt độ nóng bỏng đem dưới chân gạch tường thành thạch đều đốt đến đom đóm rung động. Trong biển lửa, một cây hỏa tiêm thương từ hỏa diễm chỗ sâu ngưng tụ mà ra, thân thương xích hồng, mùi thương một chút kim mang không ngừng phụt ra hút vào, sát khí bức người. Na Cha nắm chặt cán thương, cổ tay rung lên. Hỏa tiêm thương hóa thành một đạo xích hồng lưu tinh, xé rách không khí, mang theo ngang ngược sát ý, đâm thẳng Lý Tịnh tim. Trá Nhi, không cần. Ân phu nhân phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên tránh ra thân mình, nào về phía Lý Tịnh trước người. Nhưng nàng quá chậm. Hỏa tiêm thương tốc độ nhanh hơn thanh âm của nàng, nhanh hơn động tác của nàng. Phốc phốc. Lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục thanh âm, đột ngột mà rõ ràng. Hỏa tiêm thương vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Lý Tịnh lồng ngực, lúc trước ngực tiến, phía sau lưng ra, mũi thương máu tươi nhỏ xuống. Lý Tịnh toàn thân chấn động, bảo kiếm trong tay len ken rơi xuống đất. Hắn cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem ngực lộ ra mũi thương, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Na Cha. Bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng chỉ có huyết mặt dũng xuất. Ôi lão gia. Ân phu nhân rốt cục bổ nhào vào, ôm lấy Lý Tịnh ngã xuống thân thể, xúc tu một mảnh ấm áp dính chặt, đều là máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Na Cha, trong mắt nước mắt vỡ đê, thanh âm phá toái. Trá Nhi, ngươi có thể nào? Hắn trung vi là phụ thân ngươi. A Na Cha rút ra hỏa tiêm thương, mũi thương huyết châu vùng rơi, tại gạch xây thành bên trên nước bắn điểm điểm màu đỏ tươi. Hắn nhìn cũng không nhìn ngã xuống Lý Tịnh, ánh mắt vượt qua khóc giống mẫu thân, nhìn về phía trên đầu sóng Long Vương Ngao Quảng. Ngao Quảng chính nhìn xem một màn này, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra rung trời cười to. Ha 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 ha. Tốt một cái phụ tử tử hiếu, tốt một cái Na Cha. Hôm nay thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt. Trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, Na Cha mặt không biểu tình. Hắn đưa tay, hôn tiên lăng từ cổ tay ở giữa bắn ra, thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời xích hồng dài luyện. Dài luyện một quyển, như cự long bay lên không, đem Đông Hải nhấc lên thao thiên cự lãng vây kín mít. Vâng, đầu sóng bị ngạnh sinh sinh ép về mặt biển. Nước biển cuốn ngược, sóng cả lắng lại. Ngao Quảng tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt rồng hiện lên một tia kinh sợ. Na Cha thu hồi hôn tiên lăng, bình tĩnh như trước mà nhìn xem hắn, mở miệng nói, năm đó Đông Hải sự tình, là ta đã làm sai trước. Ngao Bính là ta giết chết, ta nhận. Nhưng, cùng Trần Đường Quan Bách Tính không quan hệ. Ta đi với ngươi. Rút gân lột ra, thoái hồn luyện phách, tùy ngươi. Buông tha bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn tán đi quanh thân hỏa diễm, trong tay hỏa tiêm thương cũng hóa thành ánh lửa thu hồi thể nội. Đúng là thuốc thủ chịu trói tư thái. Trá Nhi. Ân phu nhân ôm Lý Tịnh dần dần thi thể lạnh băng, kêu khóc muốn nhào tới, lại bị thân binh gắt gao ngăn lại. Na Cha nhìn về phía nàng. Ánh mắt tại tấm kia cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào, giờ phút này lại che kín nước mắt trên khuôn mặt dừng lại một cái chớp mắt. Đáy mắt chỗ sâu có một tia cực nhỏ ba động, nhưng thoáng qua tức thì. Mẫu thân. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khó được nhu hòa một tia. Có thể gặp lại ngươi Hải Nhi rất vui vẻ. Dừng một chút, hắn nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh lại triệt. Nhưng là, ngươi không phải chân chính ngươi. Tối thiểu, bây giờ không phải là. Một chữ cuối cùng rơi xuống sát na. Hết thảy trước mắt bỗng nhiên tiêu tán. Na Cha một lần nữa đứng ở trong một mảnh hư vô. Quanh thân hỏa diễm sớm đã lắng lại, hôn tiên lăng lẳng lặng xuôi ở bên người. Chỉ có ngực, cái kia củ sen hóa thân trái tim vị trí, truyền đến một trận nhỏ xíu có rút đau đớn. Hư vô chỗ sâu, cái kia rộng lớn thanh âm thật lớn đúng hạn mà tới. Ngươi phạm giận, si hai giới, sát nghiệp sâu nặng, lệ khí khó tiêu, còn không thể thành phận. Thanh âm quanh quẩn, mang theo độ hóa cùng bình phán. Na Cha lẳng lặng nghe xong, giật giật khóe miệng. Thành phận. Hắn cười nhạo một tiếng. Ai mà thèm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, quanh người hắn tam muội chân hỏa lần nữa bộc phát. Hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Quét sạch toàn bộ hư vô, hỏa diễm những nơi đi qua, không gian như sắp giống như hòa tan, sụp đổ. Bất quá trong khi hô hấp, mảnh này vây khốn hắn hư vô miếng cảnh, liền bị đốt cháy không còn. Cảnh tượng trước mắt tái hiện, chính là linh sơn dưới chân, đại lôi âm tự trước sân môn. Dương Tiễn thân ảnh mới từ trong một khe hở không gian phóng ra, vừa lúc cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia chưa tan hết băng lãnh, cùng một tia hiểu rõ. Phía sau bọn họ, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Ngao Liệt, cùng chẳng biết lúc nào đã trở về Bạch Tinh Tinh. Đều lặng lặng đứng đấy, duy chỉ có thiếu đi. Đường Tam Tạng. Chương 222, Bần Tăng tự mình đến cẩm. Chương 222, Bần Tăng tự mình đến cẩm. Cái kia đạo dừng bước thanh âm tại Đường Tam Tạng vang lên bên hai lúc, trước mắt quang ảnh lưu chuyển, rõ ràng đi nữa lúc, Đường Tam Tạng đã không tại Linh Sơn dưới chân. Đây là một biển mây phía trên cô phòng, đỉnh núi bằng phẳng, chỉ có một gốc cổ lão bồ đề cây, dưới cây hai cái bồ đoàn. Một cái bồ đoàn trống không, một chiếc bồ đoàn khác bên trên, ngồi ngay thẳng một vị lão tăng, chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Tam Tạng. Không vui không buồn. Kim Thiệt Tử, ngươi đã thức tỉnh túc tuệ, đoạn đường này đi về phía tây, chứng kiến hết thảy, biết được Phật môn cũng không phải là tịnh thổ, cũng có tính toán, mục nát, ô trọc. Nếu như thế, ngươi còn cho là cái kia đại lôi âm tự bên trong Tam Tạng chân kinh có thể sang thế nhân sao? Đường Tam Tạng không có trả lời ngay. Hắn đi đến cái kia trống không bồ đoàn trước, khoanh chân ngồi xuống, tư thái cùng Nhiên Đăng không khác nhau chút nào. A Di Đà Phật. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt thanh tịnh, nhìn về phía Nhiên Đăng. Độ một người, cũng là độ. Nhiên Đăng cổ Phật trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cho dù chỗ độ người, khả năng bởi vì Phật pháp mà sa đoạn, cho dù truyền lại chi trải qua, có thể trở thành một ít người liễm quyền tụ thế công cụ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đường Tam Tạng chậm rãi nói, đao có thể giết người, cũng có thể hộ người. Kinh văn vốn không sai, sai đang dùng tâm. Nếu dùng tâm đều là sai đâu? Nhiên Đăng truy vấn, như truyền kinh người, vốn là trong lòng còn có tà niệm. Như thụ trải qua người, vốn là muốn lấy Phật pháp được không nghĩa. Ngươi còn muốn độ sao? Đường Tam Tạng trầm mặc một lát. Hắn nhớ tới đoạn đường này thấy, Văn Thủ Phổ Hiền tọa kỵ nhiều lần hạ giới lại yêu, ăn thịt người làm loạn. Quan Âm lông vàng hồng trắng trận cướp đoạt nhân thê, chiếm núi làm vua. Di Lặc đồng tử giả trang Phật tổ, cầm tù tăng chúng. Còn có những cái kia bị Phật môn tận lực an bài kiếp nạn. Muốn độ. Đường Tam Tạng cuối cùng mở miệng, ngữ khí kiên định. Chính là bởi vì có lỗi, mới muốn độ. Chính là bởi vì có tà, mới cần chính. Như bởi vì thế gian có ác, liền thu hồi từ bi, cái kia cùng ác có gì khác? Như bởi vì truyền kinh khả năng bị xuyên tạc, liền không còn truyền kinh, cái kia chúng sinh tội gì? Nhiên Đăng cổ Phật lặng lặng nghe, trên khuôn mặt khô gầy nhìn không ra cảm xúc. Vậy ngươi như thế nào độ? Lấy hành quyết độ. Đường Tam Tạng nói lấy thực tình độ. Lấy tay bên trong tích trượng, dọn sạch truyền kinh trên đường si mị vong lượng. Lấy trong lòng Phật pháp, chiếu sáng thế nhân là đường. Nếu là Phật pháp không thể độ người, vậy liền ta đến độ. Dù là cùng Linh Sơn là địch. Nhiên Đăng ánh mắt đột nhiên sắc bén. Đường Tam Tạng nên tiếp ánh mắt của hắn, không chút nào tránh lui. Như Linh Sơn đã không phải Linh Sơn, Phật tổ đã không phải Phật tổ. Vậy liền tái tạo Linh Sơn, lại lập Phật tổ. Đỉnh núi bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, chỉ có vân hải tại dưới chân cuộn cuộn, bồ đề lá cây vàng xào xạc. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn xem Đường Tam Tạng, nhìn thật lâu. Cuối cùng, Nhiên Đăng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Kim Thiền Tử, người thay đổi. Đường Tam Tạng lắc đầu nói, là đệ tử, rốt cục thấy rõ. Nhiên Đăng không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Bốn bề cảnh tượng như là sóng nước dập dờn, tiêu tán. Đường Tam Tạng một lần nữa cảm thấy cước đạp thực địa, nhưng hắn cũng không trở lại Linh Sơn dưới chân, mà là đứng tại một mảnh trong hư không ngông ngẩn. Bốn phương tám hướng truyền đến vô số nói nhỏ, chất vấn, chào phúng, nguyền rủa thanh âm. Đó là hắn đoạn đường này đi về phía tây, tất cả bởi vì kiếp nạn mà chết đi sinh linh lưu lại oán niệm. Hòa thượng, ngươi lấy ngươi trải qua, vì sao muốn hại ta tính mệnh? Thánh tăng, mau cứu ta, ta đau quá rồi chá. Giả nhân giả nghĩa, các ngươi Phật môn hại ta cả nhà, trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Thánh tăng, ngươi nếu muốn độ thế nhân, vì sao không tới sớm một chút? Thanh âm tầm tầng lớp lớp, giống như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Đồng thời, trong hư không hiện ra từng bức họa. Hoàng Phong Linh giới Hổ Tiên Phong, nguyên là cái trông coi vợ con trung thực tu hành sơn đình. Kim Đâu Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Sư Đà Lĩnh, vô số yêu thi trồng chất như núi. Trong đó không thiếu chưa bao giờ hại người, chỉ là bị Phật môn tọa kỵ bức hiếp tiểu yêu. Càng có những cái kia bị yêu quái bắt đi, cuối cùng chết thảm phàm nhân, bọn hắn trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng. Những hình ảnh này, những âm thanh này, đều là nhân quả, đều là nghiệp lực. Là Phật môn thường nói kết số, là trên đường thỉnh kinh hy sinh cần thiết. Giờ phút này, toàn bộ hóa thành tâm ma, ép hướng Đường Tam Tạng. Nhìn thấy không? Nhiên Đăng thanh âm từ hư không chỗ cao truyền đến, bình tĩnh như trước. Đây cũng là ngươi muốn độ chúng sinh. Bọn hắn bởi vì ngươi mà chết, bởi vì cái này thỉnh kinh đại nghiệp mà chết. Ngươi Phật pháp, độ được bọn hắn sao? Đường Tam Tạng đứng tại oán niệm trong thủy triều tâm, tăng bảo bị lực lượng vô hình thổi đến bay phất phới. Hắn nhắm mắt lại, không có tụng kinh, không có giải thích, chỉ là đứng bình tĩnh lấy, tùy ý những oán niệm kia trùng kích. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt đã mất nửa phần mê mang, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thanh minh. Cái chết của bọn hắn không phải ta mong muốn, nhưng bọn hắn thủ ta đã báo, chưa báo thủ cũng nên để ta tới báo. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Đường Tam Tạng quanh thân kim quang đại thịnh, kim mang như húc nhật đồng thăng, ầm vang một phát, đem bốn phía hắc ám đều xua tan. Như nhân quả này là Phật môn áp đặt, vậy liền do ta gãy mất nhân quả này. Như cái này nghiệp lực là tính toán bố trí, vậy liền do ta phá cái này tính toán. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không như mặt gương giống như vỡ vụn. Nhiên Đăng cổ Phật thân ảnh lần nữa hiện hiện, ngăn ở phía trước. Lục căn không tịnh, phạm phải si giới, Kim Thiền Tử, ngươi muốn mưu phản Phật môn. Đường Tam Tạng nhìn xem hắn, gàn tương chữ, ta muốn trọng chính Phật môn. Nói đi, hắn không còn lưu lại, trực tiếp hướng về phía trước. Nhiên Đăng không có ngăn cản, chỉ là nhìn xem hắn xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Linh Sơn dưới chân, đại lôi âm tự trước sân môn. Bạch Tinh Tinh, Dương Tiễn, Na Tra, Tôn Ngộ Không bọn người đang đợi. Đột nhiên, bọn hắn bên người không gian kịch liệt bặm mẻo, một vết nứt xé mở. Đường Tam Tạng từ đó bước ra một bước. Nhưng hắn giờ phút này, cùng một lát trước tưởng như hai người. Khí tức quanh người bàng bạc dữ dằn, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, lại không nửa phần ngày thường ôn hòa từ bi. Hắn đứng vững, ánh mắt đảo qua đám người, khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía trước đóng chặt đại lôi âm tự sân môn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Đường Tam Tạng đống nhiên đưa tay, một phát bắt được trên người mình món kia cẩm lan cà sa một góc. Ầm. Hắn lại tay không đem cà sa tính cả bên trong tăng y liễu, trực tiếp xé mở. Cà sa tăng y vỡ vụn, lộ ra điêu luyện rắn chắc thân trên cơ bắp, cùng phía sau ẩn ẩn hiện hiện kim tiền hung thú hư ảnh. Hắn đem vỡ vụn tăng ý tiện tay vứt trên mặt đất. Sau đó, cầm trong tay cựu hoàng tích trượng. Tích trượng tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm cảnh, vù vù rung động, chín mai vòng vàng ba chạm, phát ra réo rắt mà túc sát huyết giải. Đường Tam Tạng giơ lên tích trượng, hướng phía trước đóng chặt, cao hơn 10 trượng lưu kim tự cửa, một đòn nặng nề. Đông. Lấy tích trượng điểm rơi làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích đầm vang nổ tung, quét sạch tứ phương. Toàn bộ Linh Sơn địa giới chấn động kịch liệt. Đại lôi âm tự cái kia nguy nga sơn môn, liên đối trên đầu cửa đại lôi âm tự bốn cái kim quang chữ lớn, ầm vang run rẩy dữ dội. Phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Người nào? Làm cản. Trong chùa, kinh sợ quát lớn tiếng vang lên. Sau một khắc, sơn môn ầm vang mở rộng. Vô số thân ảnh giống như thủy triều tuôn ra. La Hán. Bồ Tát, Kim Cương, Hộ Pháp, hoặc cầm hàng ma sử, hoặc nắm bảo kiếm, hoặc nắm bảo bình, hoặc nâng cờ phượng. Phật quang sáng chói, phản âm trận trận, trong nháy mắt đem trước sơn môn mảnh đất trống này chiếu rọi đến như là Phật quốc. Lít nha lít nhít, đâu chỉ trăm ngàn số lượng. Ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại cửa chùa lúc trước cái ở trần, cầm trong tay tích trượng hòa thượng trên thân. Bầu không khí, dương cung bạc kiếm. Đường Tam Tạng lại phảng phất giống như không thấy. Hắn một tay đem cửu hoàn tích trượng hướng bên người một trận, cắm vào mặt đất. Sau đó, một tay khác nâng lên, đứng ở trước ngực, đi một cái Phật lễ. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mặt đen nghị Phật môn chúng thánh. Cái này chân kinh, Vân Tăng tự mình đến cầm. Chương 223, Đạp Linh Sơn chương 223, Đạp Linh Sơn đường Tam Tạng thoại âm rơi xuống sát na. Hắn động, chỉ gặp Đường Tam Tạng một tay nhấc lên cắm vào mặt đất cửu hoàn tích trượng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, dẫn đầu vọt tới cái kia đen nghị Phật môn trận liệt. Làm cản, ngăn lại hắn. Trong tiếng giống giận dữ, hàng phía trước 18 tên kim thân La Hán cùng kêu lên hét to, hàng ma sử, phục ma vòng, chém yêu kiếm bao gồm giống như pháp khí đồng thời nở rộ Phật quang, kết thành trận thế, ầm vang liên tiếp. Đông, thiểm điện màu vàng cùng La Hán trận thế ngang nhiên đụng nhau. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, chấn động đến sơn môn tấm biển ông ông tác hưởng. 18 La Hán cùng nhau kêu rên, lại bị vừa va chạm này chi lực chấn động đến lùi lại mấy bước, trận hình hơi loạn. Mà Đường Tam Tạng thân hình chỉ là hơi dừng lại, trong tay tích trượng quét ngang. Chín mai vòng vàng phát ra rủa mình, thân trượng xẹt qua một đạo tròn trịa đường vòng cung. Phanh 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 phanh. Bốn tên né tránh không kịp La Hán bị bóng trượng quét trúng, kim thân kịch chấn, miệng phun kim huyết bay rất ra ngoài, đục đổ hậu phương một mảnh kim cương hộ pháp. Sư phụ, ta lão tôn đến cũng. Trong tiếng cười điên dại, Tôn Nộ Không toàn thân lông vàng nổ lên, hoàng kim giáp lưới trong nháy mắt mặc giáp trụ, phượng xí tử kim quan, ngâu ti bộ vân lý đều hiện, trong tay kim cô đồng đón gió căng phồng lên, hóa thành kình thiên trụ lớn, hướng phía Phật môn trận liệt dày đặc nhất chỗ, đập xuống giữa đầu. Còn có ta lão trừ. Trừ bắt giới cựu sĩ đinh ba xoay tròn, to mọng thân thể lại dị thường nhanh nhẹn, đinh ba hóa thành chín đạo hàn mang, chuyên chọn hạ tam lộ chào hỏi, những nơi đi qua một bọn người ngựa ngựa lẫn. Sa Tăng trầm mặc không nói, dáng yêu bảo trượng lại múa đến hắt nước không vào, mặt đen chìm túc, bảo hộ ở đường tam tạng cánh bên, phàm có kẻ đánh lén đều bị một trượng quét bay. Ngao liệt hóa ra ngân rồng chân thân, long ngâm rung trời, tại Phật môn trận liệt trên không xoay quanh, vuốt rồng xé rách, long tức phun ra, quay đến hậu phương trận cước đại loạn. Mà làm người khác chú ý nhất là Tôn Ngộ Không bên người cái kia cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, đồng dạng thân mang hoàng kim giáp lưới, đầu đội phượng xí tử kim quan, cầm trong tay tùy tâm đáng tin mình, toàn thân ám kim lông tóc uy phong lẫm lẫm bên mình. Hắc hắc, hảo huynh đệ, chúng ta hôm nay liền giết thông khoái. Tôn Ngộ Không nét miệng cười một tiếng, kim bô đồng cùng tùy tâm đáng tin binh trên không trung giao thoa một kích, tia lửa tung tóe. Chính hợp ý ta. Viên Minh trong mắt kim quang mãnh liệt bắn, cùng Tôn Ngộ Không sánh vai, ngang nhiên đụng vào trận địa địch. Những nơi đi qua, khi người tan tác, Dương Tiễn thân mang ngân giáp huyền bảo, ngạch gian thiên nhãn toàn bộ triển khai, thần quang như đuốc, chiếu phá hư vọng. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành đao ảnh đầy trời, đao khí tung hành, đánh đâu thắng đó. Na Tra hoa sen chiến giáp lấy thân, hỏa tiêm thương, càn cốt quyển, hôn tiên lăng, gạch vàng, hữu long thần hỏa cháo. Các loại pháp bảo thay nhau mà ra, tam muội chân hỏa quét sạch bát phương. Coi là thật như tu la giáng thế, giết đến Phật binh liên tục bại lui. Mà Bạch Tinh Tinh tại mọi người xông ra trong nháy mắt, nàng đã chắp tay tiến lên trước một bước. Bộ thiên châm tự phát ở giữa chốc ra, rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng không có phóng tới trận địa địch, chỉ là đưa tay, đem bộ thiên châm nhẹ nhàng hướng lên ném đi. Ông. Bộ thiên châm lơ lửng giữa không trung, châm thân rung động, tách ra nhu hỏa hảo quang màu xanh. Quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Sơn trước sơn môn chiến trường. 36 thiên cương thần thông pháp đấu chuyển tinh di, hoạch giang thành lục đồng thời sử xuất, càng đem nơi đây hoàn toàn tước đoạt phương thế giới này. Trong chốc lát, tất cả thân ở nơi đây thần Phật, vô luận La Hán Bồ Tát hay là Kim Cương Hộ Pháp, đều cảm thấy quanh thân trầm xuống. Phản phất có vô hình gông xiềng ra thân, pháp lực vận chuyển bướng hữu, thần thông uy năng chợt giảm bá thành. Trái lại, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Na Tra bọn người, lại cảm giác quanh thân chợt nhẹ. Pháp lực chạy xiết càng thông thuận, thần thức thanh minh, chiến ý dâng trào. Này lên kia xuống, không tốt, là thần thông áp chế, phá vỡ nó. Mấy tên La Hán kinh sợ xuất thủ, Phật quang, pháp bảo đánh phía treo trên bầu trời bổ thiên châm. Nhưng tất cả công kích đang đến gần bổ thiên châm ba trượng phạm vi bên trong, tựa như châu đất xuống biển, lặng yên không tiếng động tan rã tan rã. Bạch Tinh Tinh đứng ở nguyên địa, áo bào trắng tại thần thông khuấy động trong khí lưu phần phật bay múa. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường, ngẫu nhiên đưa tay điểm nhẹ, đem vùng thiên địa này quy tắc áp chế vận chuyển tới cực hạn. Một người, chấn toàn trường. Mà đúng lúc này, ba đạo sáng chói lưu quang từ đại lôi âm tự chỗ sâu bắn nhanh mà ra, xâm nhập phương này bị thần thông bao phủ thiên địa. Lưu quang tán đi, hiện ra ba tôn dáng vẻ trang nghiêm thân ảnh. Người ở giữa, cầm trong tay ngọc tỷ bình, chân đạp đài sen Quan Âm Bồ Tát. Bên trái, cầm Như Ý, ánh mắt trầm ngưng Phổ Hiền Bồ Tát. Phía bên phải, nắm tuyệt kiếm, mặt nén giận ý Văn Thù Bồ Tát. Ba vị lớn Bồ Tát đều tới. Phổ Hiền Bồ Tát ánh mắt quét qua chiến trường, gặp Phật môn trận liệt đã bị giết đến thất linh bát lạc, lập tức gầm thét lên tiếng, Kim Tiền Tử, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Thanh âm như sấm, quanh quẩn chiến trường. Chính một trượng đem một tên hộ pháp thiên vương quét bay Đường Tam Tạng, nghe tiếng động tác hơi ngừng lại. Hắn trở lại, nhìn về phía ba vị Bồ Tát. Chân chùi thân trên cơ bắp sôi sục, nhiễm điểm điểm kim huyết, trong tay tích trượng chỉ xéo mặt đất, mũi trượng còn tại dì máu. Ba vị Bồ Tát. Đường Tam Tạng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cố lạnh thấu xương túc sát chi ý, Vân Tăng, bất quá là tới lấy trải qua thôi. Sao là chấp mê bất ngộ? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia ngã xuống đất rên rỉ là hán, tán loạn thập binh, lại dương mắt nhìn về phía nguy nga đại lôi âm tự. Hẳn là cao cao tại thượng, thường dụng hương hỏa cung phụ Phật, không muốn để ý tới trên mặt đất vất vả lao động, khẩn cầu che chở phàm dân. Hay là nói cái này chân kinh, căn bản cũng không phải là phàm dân mà lấy. Lời này như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái thần Phật trong hai. Phổ Hiền Bồ Tát biến sắc, lại nhất thời nghẹn lời. Văn Thù Bồ Tát hừ lạnh một tiếng nói, xảo ngôn lệnh sắc. Kim Thiền Tử, ngươi đi một mạch về phía tây, sát nghiệt sâu nặng, bây giờ càng là đánh lên Linh Sơn, phạm phải ngập trời tội nghiệt. Ngươi còn có mặt mũi nào vọng đàm luận phổ độ chúng sinh? Đường Tam Tạng nghe vậy khẽ cười một tiếng. Tội nghiệt. Như dọn sạch truyền kinh trên đường si mị võng lượng là tội như chu sát ăn thịt người làm loạn, giả tá Phật danh yêu nghiệt là tội như đánh vỡ cái này bảo thủ, tàng ô nạp cấu Linh Sơn là tội trong tay hắn tích trượng một đòn nặng nghề, thanh trấn khắp nơi, vậy cái này tội, bẩn tăng nhận. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lại cử động, hóa thành kim quang, không tiếp tục để ý ba vị Bồ Tát, lao thẳng tới phía trước lại lần nữa tập kết La Hán đại trận. Vu xuẩn mất khôn. Phổ Hiền Bồ Tát gầm thét, đưa tay liền muốn ngăn cản. Ba đạo thân ảnh cũng đã lặng yên không tiếng động ngăn ở hắn cùng văn thủ, Quan Âm trước mặt. Bạch Tinh Tinh ở giữa, Dương Tiễn ở bên trái, Na Tra bên phải. Ba người thành thế đối chọi, đem ba vị Bồ Tát đường đi đóng chặt hoàn toàn. Ba vị. Bạch Tinh Tinh mở miệng, ngữ khí bình thản, đường này không thông. Phổ Hiền Bồ Tát ánh mắt rơi vào trên người nàng, vừa nhìn về phía sau nàng treo trên bầu trời bộ thiên châm, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Bạch Nguyên Soái, ngươi thân là Thiên Đình chính thần, cũng muốn trợ trụ vi ngược, cùng Phật môn là địch. Thiên Đình chính thần. Bồ Tát, ta bị Ngọc Đế cách chức, a ta hiện tại chỉ là cái nho nhỏ tán tiên mà thôi. Bạch Tinh Tinh có chút nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ nghĩ. Sau đó, nàng chân thành nói, về phần là địch nàng dừng một chút, bộ thiên châm thanh quang lưu chuyển, đem vùng thiên địa này áp chế lại tăng lên một phần. Ta không quan tâm. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Quan Âm Bồ Tát than nhẹ một tiếng, Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu Chi có chút chập chờn, Bạch sư muội, tại sao phải khổ như vậy? Bạch Tinh Tinh nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Một bên, Na Cha cũng đã không nhịn được bẻ bẻ cổ, quanh thân tam muội chân hỏa đã không đè nén được dâng lên mà ra. Dương Tiễn trong mắt bi ý chưa tán, sắc ý chính đồng, tiến lên trước một bước, ba vị, không cần nhiều lời, nếu như ba vị Bồ Tát bản sự đúng như này to lớn, đặt trên chúng ta thi thể đi qua chính là. Thoại âm rơi xuống, Dương Tiễn đã dẫn đầu phóng tới văn thủ, người không thấy, đao đã tới. Chương 224, sư tỷ. A không, sư minh chương 224, sư tỷ. A không, sư minh Dương Tiễn một đao chém xuống, đao quang như tấm lụa, chém thẳng vào văn thủ Bồ Tát trên đỉnh đầu. Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không thấy bối rối. Trong tay hắn tuệ kiếm cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là nâng lên vỏ kiếm, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc hướng lên một ô khi. Vỏ đao tương giao, tiếng sắt thép va chạm vang vọng chiến trường. Lấy hai người làm trung tâm, khí lãng cùng bạo hiện lên hình khuyên nổ tung, đem mặt đất phiến đá tầng tầng nhấc lên. Dương Tiễn thân hình không nhúc nhích tí nào, đao thế lại bỗng nhiên biến đổi, từ chém vào chuyển thành bắc ngang, lưỡi đao dán vỏ kiếm trượt hướng Văn Thủ cổ tay, xảo trá tàn nhẫn. Văn Thủ hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, vỏ kiếm như linh xà thổ tín, tinh chuẩn điểm tại thân đao mặt bên. Đốt. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, tam tiêm lưỡng nhận đao bị mang lệch ba phần. Nhưng Dương Tiễn đao thế chưa hết, mượn nguồn sức mạnh này xoay người, đao quang hóa làm đầy trời tàn ảnh, như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ Văn Thủ quanh thân yếu hại. Gần như đồng thời, Na Cha quanh thân tam muội chân hỏa ẩm vàng một phát, hỏa tiêm thương như độc long xuất động, đâm thẳng Phổ Hiền Bồ Tát tim. Phổ Hiền Bồ Tát trong tay ngọc như ý hướng về phía trước một chút, như ý đỉnh nở rộ nhu hòa Phật quang, hóa thành tầng tầng lớp lớp màn sáng. Hỏa tiêm thương đâm vào trên màn sáng, lại như hãm vũ bùn, tiến lên chi thế bỗng nhiên chậm chạp. Nhưng Na Cha trong mắt tàn khốc lóe lên, tay trái lắc một cái, càn khôn quyển rời tay bay ra, hóa thành một vệt kim quang, vòng qua màn sáng, trực kích Phổ Hiền cái hốc. Chút tài mọn. Phổ Hiền Bồ Tát nhìn cũng không nhìn, sau đầu tự nhiên hiện hiện một vòng Phật quang. Càn khôn quyển đâm vào Phật quang bên trên, phát ra hồng trung đại lư giống như tiếng vang, bay ngược mà quay về. Na Cha đưa tay tiếp được càn khôn quyển, lại cảm giác lòng bàn tay tê dại một hồi, trong lòng thất kinh lão lửa chọc này tu vi quả nhiên thâm hậu. Nhưng hắn trời sinh tính kiệt ngạo, càng đánh càng hăng, thét dài một tiếng, ba đầu tám cánh tay pháp tướng bỗng nhiên hiện hiện. Sáu cánh tay đều cầm hỏa thiêm thương, càn khôn quyển, hôn thiên lăng, gạch bảng, âm dương kiếm, cửu long thần hỏa cháo, còn thừa hai cánh tay bấm quyết, quanh thân hỏa diễm lại rực ba phần, ngang nhiên nào tới. Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt rốt cục nghiêm trọng, ngọc như ý liên tục huy động, Phật quang như nước thủy triều, cùng Na Cha chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn đối với Văn Thủ, Na Cha chiến Phổ Hiền, thần thông va chạm, pháp bảo bay loạn, đánh cho đất rung núi chuyển. Phật quang cùng sát khí xen lẫn, đem phương này bị Bạch Tinh Tinh lấy thần thông tước đoạt thiên địa quấy đến long trời lở đất. Mà trung tâm chiến trường, Bạch Tinh Tinh cùng Quan Âm lặng lặng giằng co. Quan Âm than nhẹ một tiếng, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt lại toát ra một tia phức tạp. A Di Đà Phật, sư muội, ngươi lấy cùng nhau. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, nghiêng đầu một chút, nghiền ngẫm nói, nhà. Hiện tại nhớ tới, chính mình đã từng là xiển giáo môn nhân. Sư tỷ, a không đối, là sư minh mới đối. Lời này đâm trúng Quan Âm trong lòng bí ẩn. Nàng từng là xiển giáo từ hàng đạo nhân, phong thần đằng sau, mới nhập phật môn, hóa thành nữ tướng. Quan Âm mặt không đổi sắc, nhưng nhặt cành liễu ngón tay có chút dừng lại. Đi qua đủ loại, như lộ như điện. Nàng ngước mắt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, ánh mắt thâm thúy, sư muội làm gì chấp nhất? Bạch Tinh Tinh nhún nhún vai, không có vấn đề nói, ta không chấp nhất, chỉ là hiếu kỳ. Nàng tiến về phía trước một bước, bộ tiên châm treo ở đỉnh đầu, vẩy xuống mịt mở thanh quang. Năm đó, ta vì ta đồ đệ kia Viên Minh, đi Nam Hải lấy tùy tâm đáng tin binh lúc, ngươi tại sao lại ngầm đồng ý? Lấy tu vi của ngươi, nếu thật muốn ngăn cản, ta chưa hẳn có thể tùy tiện lấy đi thanh kia thần binh. Quan Âm trầm mặc một lát, cũng không đáp lại. Chỉ gặp Quan Âm trong tay ngọc tịnh bình khẽ nghiêng, mấy giọt cam lộ chảy ra, tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành ba thanh óng ánh sáng long lanh thủy kiếm. Nàng bấm tay gảy nhẹ, ba thanh thủy kiếm đâm thẳng Bạch Tinh Tinh mi tâm, cổ họng, tim ba chỗ yếu. Bạch Tinh Tinh thân hình không động, chỉ là có chút nghiêng người. Hiu hiu hiu. Ba thanh thủy kiếm sát nàng tóc mai, bên gáy, dưới xương sườn lướt qua, bắn vào hậu phương hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tinh Tinh ngữ khí bình thản nói, Quan Âm đại sĩ, loại này đối phó tiểu hải tử chó xiếc, cũng đừng chơi. Nàng đưa tay, năm ngón tay hư nắm. Bốn bề thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh ba thước ngọc kiếm. Thân kiếm sáng long lanh, ẩn ẩn có phù văn màu xanh lưu chuyển, tản ra cắt đứt thiên cơ, phá diệt vạn pháp lạnh thấu xương kiếm ý ngọc kiếm thành hình trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường sát phạt chi khí cũng vì đó trì trệ. Ngay cả nơi xa kịch chiến Dương Tiễn, Văn Thủ, Na Cha, Phổ Hiền cũng nhịn không được ghé mắt xem ra. Bạch Tinh Tinh cầm kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Quan Âm. Nói thật, ta thật muốn thay thế sư tôn sư bá thanh lý môn hộ. Nhưng là đi nàng dừng một chút, phía trên chiến trường bổ thiên châm thanh quang đại thịnh, đưa nàng quanh thân bao phủ. Hai ta khả năng người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên, ngoan ngoãn tránh ra, để cho chúng ta tiến đại lôi âm tự, gặp Như Lai. Thế nào? Quan Âm lặng lặng nhìn xem nàng, lại nhìn một chút trong tay nàng trôi kiếm ngưng tụ tiệt thiên kiếm ý ngọc kiếm. Cuối cùng, nàng chậm rãi lắc đầu. A Di Đà Phật, bản lời còn chưa dứt, Bạch Tinh Tinh động. Nàng chỉ là thật đơn giản, hướng về phía trước đưa ra một kiếm. Kiếm quang như thanh hồng quang nhật, xé rách không gian, đâm thẳng Quan Âm mi tâm. Một kiếm này, như chậm thực nhanh. Mũi kiếm những nơi đi qua, hư không lưu lại rõ ràng vết nứt màu đen, thật lâu không tiêu tan. Quan Âm sắc mặt nghiêm trọng, không dám thất lễ. Cành liễu trong tay của nàng giơ lên, cành liễu mũi nhọn, một giọt phóng ánh cam lộ chảy ra, lớn lên theo gió, hóa thành một mặt thủy kính. Mặt kính chớp nhãn, chiếu ra Bạch Tinh Tinh đâm tới kiếm quang. Thiệt thiên kiếm ý cùng thủy kính chạm nhau. Ba một tiếng, thủy kính những thanh mà nát, nhưng kiếm quang cũng bị cản trở một chút. Quan Âm thừa cơ lui lại ba bước, ngọc tịnh bình đảo ngược, trong bình cam lộ như thiên hà treo ngược, đổ xuống mà ra. Cam lộ trên không trung hóa thành ngàn vạn thủy tiễn, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa độ hóa trấn áp Phật môn chân ý, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, bao phủ Bạch Tinh Tinh quanh thân tất cả không gian. Bạch Tinh Tinh không tránh không né, chỉ là nâng lên tay trái, chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái. Đoạn. Một chữ phun ra. Một đạo kiếm khí màu xanh từ nàng đầu ngón tay bắn ra, quét ngang mà ra. Kiếm khí lướt qua, không gian phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém, xuất hiện một đạo chân nhắn đứt gãy. Cái kia ngàn vạn thủy tiễn bắn vào đứt gãy phạm vi, lại như châu đất xuống biển, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Chính là 36 thiên cương thần thông một trong, Hoạch Giang Thành Lục. Quan Âm thấy thế, không còn thăm dò. Trong miệng nàng đọc thầm chân ôn, sau lưng hiện hiện thiên thủ thiên nhãn pháp tướng. Thiên thủ đều cầm pháp khí, thiên nhãn nhìn rõ hư không, mênh mông Phật uy chấn áp xuống. Chỉ gặp Bạch Tinh Tinh chỉ là dẫn tới bổ thiên châm tạo hóa chi khí, đem Phật uy xua tan. Cổ tay nàng nhẹ rung, ngọc kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa tiệt thiên kiếm ý, bao phủ Quan Âm quanh thân. Quan Âm thiên thủ pháp tướng ngũ động, pháp khí luân chuyển, Phật quang như thuẫn, đem kiếm ảnh đều ngăn lại. Đinh đinh đang đang, kim thiết giao kích thanh âm mật như mưa rào. Hai người thân ảnh tại kiếm quang Phật ảnh bên trong giao thoa, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ còn lại hai đạo mơ hồ tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới mảnh này bị tức đoạt thiên địa kịch liệt chấn động. Nơi xa, Văn Thủ cùng Dương Tiễn liều mạng một cái, riêng phần mình lùi lại ba bước. Hắn liếc thấy bên này tình hình chiến đấu, trong lòng thất kinh. Cái này Bạch Tinh Tinh có thể cùng Quan Âm chiến đến tình trạng như thế. Mà Dương Tiễn bắt hắn lại phân thần trong nháy mắt, cái trán kim ngấn hào quang tỏa sáng, một vệt thần quang ầm vang bắn ra. Văn Thủ đội vàng trở về thủ, tuệ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như tấm lụa, chém về phía thần quang. Vâng. Một bên khác, Phổ Hiền Bồ Tát Ngọc Như ý chống chọi Na Chan lệnh xuống bạch vàng, lại thình lình bị Hôn Thiên Lăng quấn lấy chân trái. Na Cha nhe răng cười một tiếng, hỏa tiêm thương thuận thế đâm về hắn dưới sương sườn. Phổ Hiền gầm thét, quanh thân Phật quang tăng gọn, chấn khai Hôn Thiên Lăng, Ngọc Như ý trở về thủ, hiểm lại càng hiểm rời ra hỏa tiêm thương.